Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Asia Works của Joe Stotwell là một cuốn sách nghiên cứu kinh tế phát triển, tập trung vào cách một số nền kinh tế châu Á đã vươn lên mạnh mẽ, trong khi những nước khác lại tăng trưởng chậm hơn hoặc thất bại trong quá trình công nghiệp hóa. Cuốn sách không kể chuyện theo kiểu tiểu sử hay hồi ký, mà phân tích lịch sử chính sách công, đặc biệt là ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á. Mục đích chính của sách là giải thích vì sao cái gọi là kỳ tích kinh tế Đông Á không phải là một câu chuyện đồng nhất và vì sao vai trò của nhà nước, đất đai, công nghiệp và tài chính lại quan trọng đến vậy. Từ đó, tác giả đưa ra một mô hình phát triển có tính so sánh, vừa mô tả quá khứ vừa rút ra bài học cho các nền kinh tế đang phát triển. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cải cách ruộng đất là nền móng đầu tiên của tăng trưởng kiểu Đông Á. Cách lập luận này giúp cuốn sách khác với nhiều tác phẩm chỉ tập trung vào nhà máy, vốn hay xuất khẩu. Stotwell nhấn mạnh rằng năng lực công nghiệp không thể hình thành trên một nền nông nghiệp trì trệ vì khi nông dân không có thu nhập và sản lượng đủ cao, thị trường nội địa yếu, tiết kiệm thấp và lực lượng lao động dư thừa có thể trở thành gánh nặng xã hội. Nhìn từ đó, cải cách ruộng đất không chỉ là vấn đề công bằng mà còn là một quyết định kinh tế có tính chiến lược. Những nước làm tốt bước này thường tạo được một tầng lớp nông dân có năng suất cao hơn, sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển dịch sang công nghiệp và đô thị hóa. Vì vậy, chương trình phát triển theo cách của Stotwell luôn bắt đầu từ nông thôn, chứ không phải từ các khu tài chính hay các dự án công nghiệp hoành tráng. Thứ hai, công nghiệp chỉ hiệu quả khi bị ép phải cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Stotwell dùng cách nhìn này để giải thích vì sao một số quốc gia xây được các tập đoàn công nghiệp mạnh, còn một số nước khác thì không. Các doanh nghiệp như ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan không thành công chỉ vì được nhà nước che chở, mà vì họ bị thúc ép phải sản xuất tốt hơn, rẻ hơn và cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu. Xuất khẩu lúc này trở thành bài kiểm tra bắt buộc thay vì chỉ là kết quả phụ. Cách tiếp cận của sách rất thực dụng vì nó cho thấy công nghiệp hóa không phải là chuyện dựng nhà máy hàng loạt mà là quá trình sàng lọc liên tục giữa doanh nghiệp có năng lực và doanh nghiệp kém hiệu quả. Nhờ vậy, chương này cung cấp một cách hiểu sắc nét về sự khác biệt giữa chính sách công nghiệp thành công và chính sách công nghiệp chỉ tạo ra hình thức. Thứ ba, vai trò của nhà nước không phải là đứng ngoài mà là dẫn vốn vào đúng chỗ. Điểm mạnh của lập luận này là nó kết nối tài chính với chiến lược phát triển tổng thể, thay vì xem tài chính như một lĩnh vực tách rời. Stotwell cho thấy những nước quản lý tín dụng kém thường gặp tình trạng vốn tích tụ ở bất động sản, thương mại đặc quyền hoặc các nhóm lợi ích có quan hệ chính trị, trong khi khu vực sản xuất lại thiếu nguồn lực để mở rộng. Ngược lại, nếu nhà nước có kỷ luật và có tiêu chí rõ ràng, tín dụng có thể trở thành công cụ nâng cấp năng lực công nghiệp. Tất nhiên, sách không phủ nhận rủi ro của can thiệp nhà nước, nhưng nhấn mạnh rằng ở giai đoạn phát triển sớm, buông lỏng tài chính thường không tạo ra cạnh tranh lành mạnh, mà dễ tạo ra chênh lệch và phân bổ sai nguồn lực. Đây là một phần quan trọng giúp cuốn sách có chiều sâu chính sách rõ rệt. Thứ tư, kỳ tích Đông Á không phải một mô hình chung, mà là kết quả của kỷ luật chính sách khác nhau. Cách đặt vấn đề này giúp người đọc hiểu rằng tăng trưởng cao không tự xuất hiện chỉ vì xã hội chăm chỉ hay có tinh thần doanh nghiệp. Nó đòi hỏi những thiết chế biết tạo áp lực và tạo định hướng. Những nước không cải cách đất đai đủ mạnh, không buộc doanh nghiệp cạnh tranh quốc tế, hoặc để tài chính trôi vào các mục tiêu sai lệch, thường chỉ đạt tăng trưởng ngắn hạn, rồi chững lại. Vì thế, cuốn sách không tôn vinh châu Á như một khối đồng nhất, mà phân tích các ngã rẽ chính sách rất khác nhau giữa các quốc gia. Điều đó làm cho cuốn sách có giá trị so sánh cao vì nó không dừng ở việc kể lại thành công, mà còn giải thích vì sao thành công đó không lan đều khắp khu vực. Cuối cùng, giá trị thực tiễn của cuốn sách nằm ở bài học cho các nước đang phát triển. Tác phẩm cũng có giá trị vì nó giúp người đọc nhìn lại các niềm tin phổ biến về phát triển. Nhiều cuốn sách cùng chủ đề thường thiên về một yếu tố duy nhất, chẳng hạn thị trường tự do, công nghệ hay tinh thần kinh doanh. Trong khi đó, Stotwell cho thấy tăng trưởng thành công cần sự phối hợp giữa đất đai, công nghiệp và tài chính, với nhà nước giữ vai trò điều phối có kỷ luật. Đây chính là điều làm cuốn sách nổi bật trong thể loại kinh tế phát triển. Nó vừa giàu dữ liệu lịch sử, vừa có lập luận chính sách rõ ràng, lại không rơi vào lối lý thuyết trừu tượng quá mức. Người đọc không chỉ hiểu châu Á đã đi lên như thế nào, mà còn hiểu vì sao một số công thức phát triển rất khó sao chép nếu thiếu bối cảnh và kỷ luật thể chế phù hợp. Kết luận, How Asia Works phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế phát triển, chính sách công, lịch sử hiện đại châu Á, và cả những người làm đầu tư hoặc hoạch định chiến lược ở các thị trường mới nổi. Cuốn sách có ích vì nó không chỉ kể lại sự trỗi dậy của một khu vực, mà còn giải thích cơ chế đằng sau sự trỗi dậy đó, từ nông nghiệp, công nghiệp cho đến tài chính. Độc giả sẽ nhận được một khung phân tích rõ ràng để hiểu vì sao tăng trưởng bền vững thường cần kỷ luật chính sách, chứ không chỉ cần vốn hay hội nhập. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, điểm khác biệt lớn nhất của tác phẩm này là sự kết hợp giữa chiều sâu lịch sử và tính lập luận chính sách rất cụ thể. Nó không lãng mạn hóa mô hình châu Á, cũng không xem thị trường tự do là câu trả lời duy nhất. Thay vào đó, sách thấy phát triển là một quá trình có trình tự, có điều kiện và có lựa chọn. Chính vì vậy đây là cuốn sách đặc biệt giá trị cho người muốn hiểu nền kinh tế châu Á bằng lý do thực tế, chứ không phải bằng những khái quát đơn giản. Nếu bạn muốn ủng hộ Joe Stotwell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!